Bây giờ ở đây có một số Phật tử, có một số Phật tử theo chúng ta được nghe thầy giảng buổi hôm nay. Thầy muốn nói về vấn đề đại thừa và tiểu thừa để các con hiểu. Các con đã từng đọc kinh sách của đại thừa, một cái loại kinh tưởng. Các con biết tại sao tưởng? Các con nghe kinh thường thường là Phật tử thường thường theo đại thừa thì thường là tụng kinh Pháp Hoa. Thì trong kinh Pháp Hoa thì có Phẩm Phổ Môn. Thì Phẩm Phổ Môn dạy chúng ta rất rõ ràng, nếu mà ai gặp tai nạn gì đó thì niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ của nạn. Cho nên từ xưa đến giờ ai có gặp khổ đau, gặp tai nạn, gặp tù tội thì đều là niệm Đức Quan Âm. Đó là một cái điều sai, sai đạo đức, phi đạo đức. Buộc cho một vị Bồ Tát làm một cái điều sai. Ví dụ như thầy bây giờ ăn cắp ăn trộm, rồi thầy cầu Quan Âm, thầy bị bắt bỏ tù hoặc bị người ta đánh đập thầy, thầy cầu Quan Âm để cứu khổ thầy thoát ra tù. Thì mấy con thấy cái xã hội này mà nếu mà có một vị Bồ Tát mà làm cái điều này thì cái xã hội này ra sao? Các con đừng tưởng nghĩ. Đó là điều phi đạo đức. Cho nên kinh Pháp Hoa nói như thế nào trong cái bài kệ của kinh Pháp Hoa? Dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng. Nghĩa là mình tạo tội như thế nào, như núi như non vậy. Nghĩa là giết người cũng không sợ nè, giết gà, giết vịt, giết heo, giết dê, giết người, giết hàng loạt. Nhưng mà cần tụng kinh Pháp Hoa dài hàng là tội đó tiêu hết. Kinh nói vậy đúng không mấy con? Như vậy làm sao đúng được, có phải không? Như vậy kinh sách Đại Thừa có đúng không? Đây bây giờ thầy nói về kinh Duyên Giác. Kinh Duyên Giác là cái chỉ cho cái Phật tánh của chúng ta. Mà bây giờ trong kinh Duyên Giác nó có 25 cái pháp tu. Nó dạy mình như thế nào? Dạy phải viết từng pháp đó, từng cái thẻ, để rồi chúng ta mới thọt cái tay vô trong cái thùng đó, để mà rút ra coi cái thẻ nào để cho nó hợp chúng ta tu cái pháp đó. Các con thấy kinh Pháp Hoa gì dạy, ồ kinh Duyên Giác gì mà dạy lạ lùng vậy? Biến chúng ta trở thành bói toán, biến trở thành chúng ta mê tín như thế nên sao? Đặc tướng của chúng ta hợp với pháp nào thì chúng ta biết ngay, cần gì mà phải rút thăm sắp thẻ. Như vậy mấy con thấy có đúng không? Tánh Duyên Giác nó có đúng không? Cho nên ở đây rất nhiều điều sai trong kinh Đại Thừa. Ví dụ như kinh Kim Cang dạy chúng ta ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Bây giờ cái chỗ nào mình giữ cái tâm của mình, đừng có trụ cái tâm, đừng có trụ chỗ nào thì cái đó là Phật tánh của chúng ta. Cái tâm kia nó sinh ra ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, cái tâm kia nó sinh ra nhược dị sắc tướng, là nhược dị sắc, lấy đừng lấy âm thanh sắc tướng mà cầu ta. Âm nghĩa là đừng có lấy nhược dị sắc kiến ngã, dị âm thanh cầu ngã, dị nhân hành tà đạo. Cái người nào mà lấy sắc lấy tướng mà tu đạp á thì cái người đó hành tà đạo. Cho nên ở đây không có sắc tướng gì hết, cho nên giữ tâm bất động, giữ tâm không niệm thiện niệm ác, do đó là chúng ta kiến tánh thành Phật. Những điều này có đúng không? Khi mà chúng ta giữ tâm mình như vậy thì trong khi đó tâm tham si chúng ta có hết không? Cho nên cái người mà giữ tâm thanh tịnh như vậy, nó sẽ lọt vào cái tưởng đó. Cho nên ngỡ tưởng là chúng ta giải thoát, sự thật có giải thoát. Như vậy kinh Kim Cang dạy có đúng không? Bao nhiêu người đã tu tập gần muốn chết mình, cuối cùng được những gì? Có làm chủ được không? Bằng chứng để xác minh cho Phật tử thấy rõ ràng. Đạo Phật thì dạy chúng ta trong giới luật rất rõ ràng, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa. Đó là hai cái giới thứ nhất để chúng ta thấy. Người tu sĩ cạo bỏ râu tóc tức là xả thân cầu đạo, xả cái thân mình cầu đạo, đó là giới thứ nhất. Giới thứ hai đắp áo cà sa. Áo cà sa mà mấy con cứ nghĩ là ở đây đó, quý sư quý thầy đắp áo cà sa đó đẹp lắm ấy con. Còn cái y áo mà cà sa mà của thời Đức Phật á, lượm giải tây ma đó, vậy đó, rồi chấp giá lại rồi mặc lên, vậy xấu lắm mấy con. Cho nên mặc thì mặc đồ xấu, thì như vậy là xả phú cầu ân, xả dự vàng sao mà cầu ân. Cho nên cái hình ảnh Đức Phật bỏ ngai vàng, bỏ cung điện mà đi tu, đó là xả cái sự giàu sang của mình. Còn chúng ta bây giờ, đối với chúng ta, cái sự giàu sang chúng ta có bằng Đức Phật không? Cho nên một cái người mà cạo bỏ râu tóc rồi thì đắp áo cà sa, sống không nhà cửa, không gia đình. Bây giờ nhà cửa chúng ta cũng không có nữa, Thế mà bây giờ chúng ta nhìn kinh sách Đại Thừa, chúng ta thấy rằng ai mà bỏ tiền ra đó cất chùa thì được phước báo. Cho nên chùa bây giờ nó nổi lên như nấm, mà chùa nào cũng cất hàng tỷ bạc, mà thầy nào cũng ở trong những chùa sang cả vậy. Thì các con nghĩ đó là có đúng của Phật không? Phật dạy chúng ta nè, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, chúng ta có đúng không? Chỉ còn bá y một bát, sống một đời sống không còn một vật gì, gọi là buông xả. Có như vậy mới tìm thấy được sự giải thoát, bởi vậy mới gọi là ly dục ly ác pháp. Còn một vật mang theo làm sao ly dục? Như vậy kinh sách Đại Thừa dạy đúng không? Cho nên từ khi từ xưa đến giờ chúng ta nhìn, chúng ta nhìn lại các tổ họ tu, họ có nói được cái phương pháp mà làm chủ được sự sống chết chưa? Chưa. Rồi hiện tại bây giờ chúng ta thấy các hòa thượng, các thầy, mỗi lần các thầy lẽ ra tu tập là những bậc cao tăng, như vậy ít ra mình phải làm chủ bệnh chứ. Đằng này không, đau bệnh cứ vô nằm nhà thương đấy, mà quý thầy làm trụ trì làm lớn thì nằm đi vào nhà thương mướn phòng rất là sang đẹp, cho mình riêng mình ở một cái phòng. Bằng chứng như vậy quý Phật tử có thấy cái đó đúng không? Đạo Phật nói làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết, thế mà quý thầy hở một chút là đi nằm nhà thương, hở một chút là kêu bác sĩ y tá đến chích cho uống thuốc này kia đủ loại. Mà bây giờ đó quý thầy hiện bây giờ là đau bệnh như vậy đó mà mang cái hình sắc này đi tu thì thầy nghĩ là như thế nào? Có phải là làm nhục Phật giáo không? Trong khi đạo Phật dạy chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết, thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, câu nói của Đức Phật như vậy. Nghĩa là Đức Phật nói trên trời dưới trời con người là duy nhất làm chủ sanh già bệnh chết, chỉ có con người là duy nhất. Mà cái phương pháp của Phật nó quá thực tế, nó cụ thể, cho nên được gọi là chân lý. Vì vậy mà hiện giờ cái pháp mà làm chủ sanh già bệnh chết này chúng ta có thấy không? Đọc lại kinh sách Đại Thừa có dạy chúng ta cách thức làm chủ bằng phương pháp nào không? Nhưng đọc kinh sách Nguyên Thủy chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta nhập tứ thiền tịnh chỉ hơi thở, có đúng không? Cách thức chúng ta muốn nhập tứ thiền mà để tịnh chỉ được hơi thở thì phải có tứ thần túc. Có tứ thần túc tức là cái lực như thần, cái lực như thần, cái lực đầy đủ như thần để sai khiến được thân tâm của chúng ta. Một người tu tập có tứ thần túc thì muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Bệnh đau trên thân họ, họ chỉ tác ý, họ chỉ hướng tâm thôi, chứ chưa phải tác ý như thầy thường dạy mấy con tác ý. Ví dụ như cái người mà bệnh đau nhức cái đầu thì cái người mà mới tu họ tác ý thọ là vô thường, cái đầu này không được nhức đi, thì an trú trong hơi thở hoặc an trú trong thanh thản an lạc, họ không dao động tâm thì cái đầu họ lần lượt sẽ hết đau. Còn cái người có tứ thần túc thì như thế nào? Tức là họ có dục ý túc chứ gì, muốn là phải ngay liền. Thì cái người đó chỉ cần thấy nghe cái đầu đau, họ chỉ cần muốn cái đầu hết đau, họ chỉ muốn thôi. Bởi vì nó là dục ý túc, mình muốn chứ đâu phải tác ý đâu. Nhưng mà cái muốn của mình đó là mình tác ý, nó tế nhị đến cái mức độ chúng ta vừa muốn không đau là cái đầu không đau. Còn bây giờ thầy đương sống như thế này nè, mà thầy muốn thầy tỉnh chỉ thầy chết, thầy chỉ muốn thôi chứ thầy không tác ý đâu. Chứ không phải là nói thầy tác ý như để cái câu tác ý nó thô như mấy con thấy đó. À, thầy tác ý tỉnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền, bỏ sắc thân này, thầy tác ý như vậy. Còn này thầy nói trong ý thầy muốn bỏ cái thân này thì ngay hơi thở thầy nó sẽ ngưng. Đó là cái lực thần lực của một người tu, cái thần lực đó. Như vậy chúng ta tu pháp nào có thần lực thì Đức Phật đã nói rất rõ ràng. Tứ niệm xứ là thực phẩm của tứ thần túc. Thầy muốn nói như vậy các con có thể khó hiểu gì? Trong kinh thật sự nói như thế này: tứ niệm xứ là thực phẩm của thất giác chi. Các con lật kinh sách lại đọc có phải không? Mà thất giác chi, năng lực của thất giác chi nó là tứ thần túc chứ không gì. Cho nên thất giác chi nó không phải tu nữa, bởi vì nó là năng lực từ tứ niệm xứ mà sinh ra. Do tu tứ niệm xứ, sung mãn tứ niệm xứ mà có thất giác chi. Thất giác chi nó là tứ thần túc, cho nên cái lực của tứ thần túc nó giúp chúng ta làm chủ được sự sống chết. Cho nên các con thấy cụ thể Đức Phật chết, Đức Phật nhập vào tứ thiền tịnh chỉ hơi thở, do đó Đức Phật bỏ sắc thân già nhập vào niết bàn. các con thấy rõ, khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật nhập sơ thiền, nhĩ thiền, tam thiền, đã tổ thêm bốn định vô sắc trong đó, nhập không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, rồi nhập đi nhập lại ba lần như vậy, đó là các tổ thêm. Sự thật nhập tứ thiền là đủ rồi, chứ không có lý nào mà nhập vô sắc tưởng để làm gì, rồi cuối cùng cũng nhập tứ thiền để tỉnh chỉ hơi thở. Mình thấy rõ ràng là cái điều này điều sai. Đức Phật muốn thị hiện qua tứ thiền để tỉnh chỉ hơi thở, để rồi nhập vào Niết Bàn. Không lẽ nhập phi tưởng phi vi tưởng thì tỉnh chỉ hơi thở đâu? Trong kinh đâu có dạy điều này đâu. Nhưng mà tứ thiền đã có dạy tỉnh chỉ hơi thở. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng cái sai của người sao họ thêm thắt làm cho lệch lạc kinh. Xưa kia Đức Phật đã nhập tới phi tưởng phi vi tưởng xứ còn ném bỏ, bây giờ các tổ lượm cho kết vô trong kinh, cái này là có cái sai mấy con? Các con thấy đại thừa nó rất sai, và các tổ còn kết hợp vô trong kinh sách Nguyên Thủy làm cái điều sai đó này. Cho nên các con đọc cái tập 4 những lời Phật dạy, các con thấy rất sai, rất sai, rất nhiều điều sai đó. Thì các con thấy tiểu thừa và đại thừa, cái nào đúng cái nào sai, cái nào được làm chủ sống chết, cái nào mà không làm chủ sống chết. Bằng chứng hiện giờ chúng ta thấy các bậc tôn túc người nào cũng thâm kinh hết, có thậm chí có những người có bằng tiến sĩ Phật học ở các trường, họ về đây họ dạy ở trong các trường đại học Phật giáo của chúng ta, cao đẳng Phật học của chúng ta. Thế họ có làm chủ được sinh già bệnh chết không, hay là đau họ phải đi vào nhà thương họ nằm nè, rồi nhìn lại cái đời sống của họ như thế nào? Những cái người mà đã học Phật giáo như vậy đó, họ sống giới lực như thế nào? Họ ăn uống phi thờ phải không? Họ nghe ca hát phải không? Họ tụng niệm ó ré phải không? Trong khi kinh sách của Phật, các con đọc lại kinh Nguyên Thủy, Phật dạy chúng ta không có tụng niệm. Phật loại trừ sự tụng niệm của Bà La Môn ra. Phật chỉ còn dạy chúng ta tri kiến ở đâu là giới luật ở đó, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó, tri kiến làm thanh tịnh giới luật làm thanh tịnh tri kiến. Đó, mấy con thấy lời Đức Phật dạy có dạy chúng ta tụng niệm cúng bái không? Không, dẹp bỏ, xả bỏ ba cái tụng niệm cúng bái chú thuật của Bà La Môn, Đức Phật dẹp sạch xuống hết, hoàn toàn không chấp nhận. Vậy mà chùa bây giờ chúng ta lại tụng niệm cúng bái, như vậy đúng không? Ai làm sai những lời Phật dạy này? Lời Phật dạy Nguyên Thủy đúng hay là lời kinh sách Đại Thừa đúng? Các con thấy đúng không? Bây giờ các con thấy nè, người ta dạy rất sai. Câu chuyện một liên thanh đề ở trong cái bản kinh Du Lan Bồ, mấy con thấy sai không? Dạy người ta ngày báo hiếu như vậy sao? Báo hiếu bằng cách lo lót, bằng cách lo lót, nghĩa là Phật tử phải lo lót cho quý thầy, cho Phật, rồi mới được cứu độ. Như vậy có đúng không? Các con nghe cái câu chuyện khi mà ông Mục Kiền Liên tu đắc lục thâm, ông mới, mẹ ông chết, ông mới đi tìm mẹ ông ở dưới địa ngục. Ông mới thấy mẹ ông ngồi ở trong cái địa ngục ngạ quỷ, đói khát khổ sở. Ông mới trên cái bát, ông bưng cái bát cơm cho mẹ ông ăn. Mẹ ông vừa bốc cơm đói, bốc cơm ăn thì lửa cháy, ăn nuốt không được, cảnh quá khổ. Cho nên ông cũng không đủ sức của mình, không đủ sức của mình để cứu mẹ. Cho nên ông về xin Phật dạy cho ông cách nào mà cứu mẹ ông thoát khỏi địa ngục ngã quỷ này. Đức Phật nói ông hãy về sắm tứ sự. Rồi sắm tứ sự rồi thì để làm gì? Các con hiểu, khi đó phải đem đến cúng Phật và cúng chư thánh tăng. Nhờ công đức tu hành của họ sau 3 tháng an cư kiết hạ, tức là rằm tháng 7 là người ta giải hạ người ta đó. Cho nên cái ngày đó gọi là ngày báo hiếu. Vì vậy cho nên lấy cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đề để làm cái ngày báo hiếu. Bây giờ chúng ta có cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày báo hiếu. Do đó chúng ta lấy cái di tích, cái tích lịch sử của Mục Kiền Liên mà thử hỏi bây giờ phải cúng dường trai tăng cho chúng tăng và Phật, rồi nhờ cái công đức của các ngài đó mới cứu độ Bà Thanh Đề thoát khỏi địa ngục. Như vậy trước khi cứu độ là ông Mục Kiền Liên có phạm cái tội lo lót, đứng trên pháp luật mà. Các con thấy Đại Thừa dạy chúng ta có cái sự lo lót rõ ràng. Vậy kinh sách đúng không? Không đúng, dạy chúng ta làm điều sai, đâu phải là dạy chúng ta làm điều đúng. Bà Thanh Đề tạo tội thì bà phải trả cái tội đó cho đến khi bà chuyển và trả hết cái tội đó. Ví dụ như bây giờ mình làm cái tội mà mình ở tù 10 năm thì phải ở tù 10 năm thì nhà nước sẽ thả mình ra. Còn bà Thanh Đề làm tội thì bà phải ở tù bao nhiêu năm, bà chịu cái khổ đó bao nhiêu để trả cái tội của bà. Cớ sao lại làm cái chuyện mà phi đạo đức như vậy? Rồi Phật và chư thánh tăng lại ăn lo hối lộ, nhận cái của đó mới cứu. Vậy thì trong địa ngục ngã quỷ này đâu phải có một mình bà Thánh Đề, có nhiều bà Thánh Đề chứ không phải một bà Thánh Đề. Không lẽ mở cái địa ngục ra chỉ có nhận bà Thánh Đề à, còn bao nhiêu người, những người không làm ác à? Vậy thì ở địa ngục đó rất nhiều người, tại sao không, Đức Phật là một cái người phải nói là công bằng chứ, đạo lý chứ, bà Thánh Đề khổ thì những người khác cũng khổ y chứ, tại sao mà không cứu độ? Các con có nghe chưa? Tại sao không cứu độ? Mình có công đức cứu được mà tại sao không cứu hết mấy người này, lại chỉ cứu có bà này thôi? Tại vì cái lý do là những người kia mà không có lo lót, có phải không? Chứ mà lo lót như ông Mục Kiền Liên á thì chắc chắn là phải cứu hết chứ gì. Thôi như vậy là các thầy chánh thánh tăng trong lúc đó với Phật chắc là tiền của chắc đâu cho hết, bị ăn lo, đụng ai cũng ăn lo hết thì phải giàu chứ sao. Bây giờ mới có villa biệt thự mà ở. Như vậy hiện giờ chúng ta thấy villa biệt thự của các chùa đó như thế nào, mấy con thấy không? Cái sự ăn lo đó bây giờ chúng ta thấy chùa hàng tỷ bạc, chùa nào mà cất dưới tỷ bao giờ đâu. Cái cửa cổng họ vô thầy thấy trời ơi, nó sang còn hơn. Nếu mà lấy cái số tiền đó mà cho đồng bào, cho những người bất hạnh trong xã hội, nấu cái cửa cổng họ thôi, thì thầy thấy cũng đem lại hạnh phúc chứ biết bao nhiêu. Có đúng không? Mấy con thấy chưa? Những cái điều dạy phi đạo đức vậy mà chúng ta là cho kinh sách Đại Thừa đúng sao? Các con cứ suy ngẫm đi. Bây giờ thầy nói về vấn đề tịnh độ. Các con thấy Đại Thừa dạy chúng ta tu tập tịnh độ gì? Nghĩa là người nào mà niệm Phật để mà cầu về cực lạc dễ dàng quá, như 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà, mấy con có nghe không? Thiện nam tính nữ các người, chí thành tưởng Phật niệm 10 tiếng ra. Ta không rước ở nước ta, thể không làm Phật chắc đà không sai. Các con có nghe cái lời nguyện của Đức Phật Di Đà không? Mấy con chỉ cần niệm 10 tiếng thôi, đừng có niệm nhiều, cũng đủ rồi. Vậy thì mấy con niệm 10 tiếng quá dễ rồi chứ gì. Cho nên bây giờ mấy con tôi niệm cả ngàn tiếng chứ chưa niệm 10 tiếng đâu. Chắc chắn là Phật Di Đà sẽ sắp xếp cho tôi có cái nhà đâu ở trển rồi đó, mà tôi vừa tắt thở là mang tôi về trển rồi chứ không có gì. Bởi vì có 10 tiếng mà ông còn rước, mà bây giờ tôi niệm cả ngàn tiếng rồi thì chắc ăn rồi chứ còn gì. Con còn thấy đúng không? Như vậy quá đúng rồi. Cho nên mọi người đều cùng nhau mà cố gắng niệm Phật. Nhưng thử hỏi, khi mà tâm mấy con còn tham sân si giận hờn mà ông Phật Di Đà mà ông rước về nước ổng á, chắc chắn mấy con sẽ đánh lộn trên hết. Có đúng không? Thì bây giờ ông Phật Di Đà mới thành lập cái tòa án. Nước người ta thở giờ hoàn toàn là không có người tham sân si, mà giờ rước cái chúng sanh ở dưới thế gian này lên, bây giờ nó có tham sân si rồi. Cho nên đất á, thì lát vàng. Thầy nghe trong kinh Di Đà nói mà, đất thì lát vàng, hàng rào á, thì âm nhạc. Lúc bây giờ chúng ta nghe nó hát hay quá, chúng ta ra nhổ hàng rào đem vô nhà cất hết. Bởi vì chúng ta muốn mình sử dụng mà. Thì các con thấy cái đó có đúng không? Rồi vàng mà lót ở dưới đất mà lót vàng như vậy đó, các con thấy vàng ở thế gian này đắt quá, cho nên vì vậy mình cãi mình cất để mai mốt mình trở về thế gian mình đem bán, thì bây giờ vàng nó lên quá cao, cho nên mình sẽ giàu sang. Một lần mà đi trở về cái ước ao tôi trở về thế gian chứ, ăn tôi còn đem bán cái này chứ, để mà tôi ở trên tôi đi gom góp tôi đem về tôi bán, thì như vậy mấy con thấy cái đó đúng không? Có người chúng ta phải dọn sạch tâm chúng ta hết tham si thì chúng ta sẽ được về đó, mà tâm chúng ta còn tham si thì chúng ta về đó sao được, mấy con? Làm sao ai chứng cho mình được về đó? Cho nên đâu có dễ dàng được. Mấy con biết các thầy vật lộn dưới tham si của mình như nào không? Các con cứ thử nghĩ, cái tâm si của chúng ta nó hiện ra cái tướng hôn trầm thì miên buồn ngủ. Mấy con thức 10 giờ, 11, 12 giờ, chừng mấy con dậy 1, 2 giờ mấy con dậy nổi không? Hay là nó lăn qua lộn lợn, nó lười biếng, nó nằm đó để nó lắng ngủ thê. Các con thấy cái si ghê không? Cái si là cái tướng lười biếng. Mà ở đây chúng ta và quý cư sĩ ở đây tu tập cai co với nó lắm mấy con mới thắng nổi. Vậy mà thắng nổi chưa hẳn đúng pháp thì chưa hẳn nó dứt cơn đâu. Nó còn đó, hở ra một chút là nó đánh nhập, nó đánh nhẹp liền tức khắc, tức là chúng ta bị hôn trầm. Các con thấy chưa? Như vậy chúng ta biết rằng kinh sách Nguyên Thủy đúng hay là kinh sách Đại Thừa đúng. Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, sống trong giới luật nghiêm chỉnh thì mới ly dục ly ác pháp được. Mà sống ngoài giới luật thì làm sao chúng ta ly dục ly ác pháp được? Mà bây giờ chúng ta sống trong dục lạc, nghe cõi cực lạc quá đẹp đẽ ham mê, thì chúng ta mong chúng ta về đó, Nhưng lòng tham sân si chúng ta hết không? Mà không hết thì thử hỏi làm sao chúng ta sống được. Thầy nói thẳng, nói thật thì sẽ mít lầm, nhưng phải nói thẳng nói thật. Dựng lại Phật giáo mà không dám nói thẳng nói thật thì người ta vẫn cho đó là đúng, mà cho đó là đúng thì người ta sẽ đi theo cái sai. Cho nên thầy nói như vậy, các con sẽ suy ngẫm, tự suy ngẫm, đúng thì mấy con theo, thầy không ép buộc. Được thì mấy con là có hữu duyên, mà không được thì mấy con chịu, chứ không phải riêng thầy. Còn ở đây thầy khuyên các thầy nên tu tập đúng theo thầy hướng dẫn, mà tu tập sai theo kiến giải tưởng giải của quý thầy thì quý thầy sẽ chịu trách nhiệm của quý thầy, cái sai của quý thầy. Các thầy phải hiểu thầy là một cái người đã kinh nghiệm đi qua trên con đường này, làm chủ được sự sống chết của mình, mà bây giờ đem truyền dạy lại cho quý vị, làm chủ sự sống chết cho quý vị, thì quý vị phải hiểu biết cái người có kinh nghiệm như vậy dạy mình sẽ không sai. Cho nên trong kinh sách Phật dạy bảo mình tìm thiện hữu tri thức, người đó phải hết tham sân si, người đó phải chứng đạt được chân lý, đó là thầy của mình, người đó phải sống đúng giới luật, giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Cho nên chúng ta tìm một vị thầy mà giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì đó là Phật giáo còn. Còn nếu tìm không được thì đương nhiên dù có trăm ngàn danh từ nói Phật giáo thì Phật giáo đã dịch sai. Vì thầy chúng ta phạm giới phá giới mà chúng ta theo tập tu tập thì chúng ta chẳng làm chủ sinh tử luân hồi. Tại sao vậy? Tại vì tâm không ly dục léo pháp cho nên mới phạm giới. Còn tâm ly dục léo pháp thì không bao giờ phạm giới. Cho nên quý Phật tử cũng như các thầy nghe nói, nghe thiền tông nói tự tại vô ngại, đói ăn khát uống mệt đi ngủ, rồi thõng tay vào chợ, nào là xích cá quải thịt, nào là uống rượu đủ thứ hết, cho những vị đó là tự tại rồi, sống vô ngại rồi, không có còn chướng ngại nữa, gọi là giải thoát. Thật sự tu hành rồi mà trở lại sống còn hơn một cái người bê bối rượu chè say xưa, có phải sống như vậy có đúng không? Một cái người tu phải có hạnh của người tu. Người tu gì mà lại rượu chè say xưa gọi là tự tại, muốn ăn muốn ngủ hồi nào cũng được hết sao? Giống như người phàm phu họ cũng muốn ăn muốn ngủ hồi nào cũng được, có gì đâu. Cho nên ở đây cái danh từ mà gọi là tự tại vô ngại thì thầy thấy thật sự không phải áp dụng cho người tu sĩ của đạo Phật, mà áp dụng cho cái người vào cái sự sống hiện sinh của họ, sống trong cái dục lạc của họ để họ thỏa mãn trong cái đời sống của họ. Họ nói chết là hết rồi, chỉ có đời nay thôi, mình hưởng cho hết dục lạc ở trên thế gian này, chết thì người nào cũng chết hết. Đó là cái hiểu biết không đúng, cạn cợt không đúng, chết chưa phải là hết. Và sống không phải có nghĩa là chúng ta sống mà không phải tiếp không tái sanh luân hồi. Do học bài đạo, do học bài nhân quả, đạo đức nhân quả. Vừa rồi đã xác định cho mấy con thấy một hành động của chúng ta là sẽ tái sanh làm một con vật hoặc là làm con người. Quý vị nhớ kỹ những bài học nhân quả này mà khắc ghi trong lòng để thực hiện đạo đức nhân bản nhân quả. Sống không làm khổ mình, khổ người. Tất cả những hành động ác chúng ta không làm được. Cho nên Đức Phật nói ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, hay hoặc là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Lời nói của Đức Phật dạy như vậy, chúng ta hãy cố gắng mà tu tập. Đến đây thầy xin chấm dứt. Và buổi học hôm nay mấy con có hỏi gì thì nhờ này thì cứ hỏi, thầy sẽ trả lời. Bây giờ ai có thắc mắc những gì thì hỏi, mà không thắc mắc thì chúng ta về. Vì giờ chúng ta sắp sửa đi khất thực. À, về cái vấn đề mà cái câu hỏi này đó thì thầy sẽ xin nói riêng với cái người mà nấu ăn thôi, không? Còn cái này không có, để mà tránh cái vấn đề mà họ bỏ tỏi, hành tỏi hay củ kiệu ở trong cái thức ăn của chúng ta. Vì cái thực phẩm đó nó không phải là động vật mà là thực vật, nhưng vì cái chất ăn đó nó sẽ có kích thích dục, bởi vì hành tỏi hẹ nó là cái chất kích thích dục, cho nên chúng ta là những người ly dục, cho nên chúng ta không ăn những vật đó thôi. Vì vậy mà chúng ta sẽ bàn với, nói lại với cái người mà nấu cơm đó cho chúng ta đó, thì họ sẽ không bỏ những cái chất đó vào, chứ không phải là những cái món ăn này là do thịt chó mọc lên mà chúng ta không ăn, không phải đâu. Nó là thực vật, nhưng thực vật kích thích làm cho chúng ta, tâm chúng ta dễ khởi dục, cho nên chúng ta không ăn nó. Bởi vì chúng ta biết mặc dù là thảo mộc nhưng mà thực phẩm thực vật, nhưng mà nó gây cho chúng ta khó khăn để mà nhiếp tâm, nhiếp phục tâm mình, cho nên chúng ta không ăn. Vậy thì cái này, vấn đề này để thầy bàn lại với cái người mà họ đã lãnh nấu cơm cho chúng ta. Bởi vì chúng ta là những người tu mà, những người mà diệt dục, những người ly dục lẽ pháp, thì chúng ta không nên ăn những cái điều mà kích thích dục đó. Thì đến đây thì mấy con còn hỏi thầy gì phải không? mà mới tới giờ rồi còn hỏi gì nữa. À thôi. À, rồi.
Thầy con muốn hỏi là sắp tới là cái lớp học sẽ như thế nào.
À cái lớp học phải không con? Ờ à, để thầy sẽ nói cho. Bây giờ các con sẽ về làm bài rồi đỡ tới cái thứ hai, à, thứ hai tới à, thì thầy sẽ cũng mấy con cũng thường lệ để rồi tới đó thì thầy sẽ sắp lớp của mấy con rồi bắt đầu đó. À, thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con về chánh niệm tỉnh giác. À, bây giờ mấy con tập cho căn bản, bắt đầu từng phút để rồi thầy kiểm tra lại đó. Thầy kiểm tra, thầy sắp xếp cái lớp chánh niệm tỉnh giác cho mấy con.
Dạ,
đây là cái tháng này.
Bên nữ
á con? Không ạ. À. Rồi bên nam, thầy bây giờ thầy chịu khó để sắp xếp cái lớp mà chánh niệm tỉnh giác này xong rồi. Thì lúc bây giờ đó thì coi một tuần lễ thầy sẽ gặp mấy con một lần để vừa trả bài, những cái bài mấy con làm đó, thầy trả lại cho mấy con để mấy con nhận xét qua những cái điều mấy con làm đúng sai để triển khai cái tri kiến của mấy con. Và đồng thời thì gặp mấy con thầy sẽ xác định sự tu tập của mấy con, coi nó người nào tiến trên cái sự nhiếp tâm của mấy con, coi tiến đến cái chỗ nào để thầy phân cái lớp của mấy con để nằm trong cái lớp chung đó, để khi đó thầy kiểm tra cho nó dễ dàng. Chứ một người 1 phút, người 10 phút, người 20 phút đó, thì nó rất khó khăn cho thầy. Cho nên vì vậy mà thứ hai sau thì mấy con sẽ gặp thầy. Và đồng thời hôm nay có một số bài ở bên nữ thì thầy đã chấm hết, nhưng vì nhiều thì giờ thầy bận quá cho nên bên nam thầy chưa có chấm, thì thầy sẽ chấm trong kỳ tới, thầy sẽ trả lại cho mấy con hết những cái bài vở của mấy con. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì không? Như Phật tử ở thành phố mấy con còn cái gì mà thắc mắc hỏi thầy, còn 15 phút nữa mấy con để hỏi hết cái 15 phút này. Còn quý thầy thì dưới các con mà không có hỏi thầy thì mấy con tự nhiên mấy con cứ về không sao hết, bởi vì cái giờ mấy con đi khất thực gần tới rồi. Còn không thì mấy con ngồi đây khoảng độ chừng mười mấy phút nữa cũng được, nó trễ chút cũng không sao. Không mấy con không? Thì mấy con ngồi lại để khi nghe Phật tử hỏi những cái điều gì đó, thầy sẽ trả lời cho mấy con trong vòng không có bao lâu nữa. À, các con còn hỏi thầy gì không?
À, xin thưa trưởng lão, cho con xin hỏi trong cái thời gian từ hôm nay cho đến một tuần sau á, thời gian nó mới dài, trong khi là bây giờ bài chưa trả, nhưng mà trong thời gian là con nên làm cái bài gì?
À, các con sẽ, nếu mà các con đã làm cái bài mà ý hành rồi, tức là khẩu hành xong rồi phải không, thì bắt đầu bây giờ đó các con sẽ làm cái bài, các con sẽ làm cái bài ái ngữ, nhân quả ái ngữ đó, cái lời nói êm dịu. Hồi nãy thầy cho đọc sơ cái bài đó để mà gợi ý cho mấy con cái đúng cái sai của ái ngữ. Cho nên cái ái ngữ nó có cái chánh ngữ và ái ngữ nó có cái tà ngữ mấy con. Cho nên phải viết cho đúng chánh ngữ, bởi vì mình là tu sĩ mình phải viết cho đúng chánh ngữ. Thì các con lưu ý trong cái vấn đề viết bài đó, thầy gợi cho mấy con sẽ đi đến cái ái ngữ rồi, để cho mình tập luyện cái lời nói ngôn ngữ của mình, sau đó thì mình dễ dàng khi mà vào cái lớp mà chánh ngữ đó. Bởi vì cái lớp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ gì để chuẩn bị cho cái ở trên cái nhân quả của chúng ta có cái chánh ngữ rồi đó, để khi mà vào cái lớp học nó dễ dàng hơn. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con có hỏi gì không? Nghĩa là bây giờ ở trong lớp chúng ta nam cũng vậy, nữ cũng vậy, thì chúng ta đang đi về cái chánh ngữ rồi, đang học về chánh ngữ. À, cho nên thầy đưa cái bài đó để ra mà chúng ta nhận xét được cái chánh ngữ, cái tà ngữ, cái ái ngữ, mà ái ngữ trong chánh ngữ, mà ái ngữ trong tà ngữ, để biết, để mà chúng ta biết không sai. Chứ không khéo đó mấy con sẽ không có gợi ý như vậy đó, là mấy con sẽ biết sai hết đó. Nó không đơn giản đâu. Cho nên thầy gợi ý trước rồi thì chắc chắn là mấy con sẽ ít có phạm cái lỗi đó.
Chúng tôi tự lỗ như vậy là bên năm cũng vẫn học vào thứ ba.
Thứ ba con, thứ ba y như vậy. Rồi bây giờ mấy con còn ai hỏi thầy nữa không mấy con?
Chúng con là Phật tử tại gia, chúng con cũng muốn tham được cái lớp Bát Chánh Đạo này theo cái hoàn cảnh của chúng con, thì có thể qua Tết thầy hoặc là một thời gian nào đó thầy sắp xếp cho chúng con một tuần một ngày được bao nhiêu thì chúng con học bao nhiêu, có được không thầy?
À cũng được, để rồi thầy sẽ sắp xếp cho cái lớp của mấy con trong một tuần có một ngày nào đó mấy con về đây mấy con sẽ học một ngày.
Khi nào thầy có thể sắp xếp chúng con được thì chúng con biết.
À thầy sẽ cho mấy con biết, chắc có lẽ là khi qua Tết rồi đó, thì mấy con cũng sau khi cái Tết rồi đó, thì mấy con sẽ không có bận rộn nhiều. Trong cái dịp Tết này thì cái tục lệ thì chắc chắn là nhà ai mấy con cũng có cái gia viên của mấy con đó, thì nó bận rộn. Để qua Tết rồi thầy sẽ mở cái lớp mà cho mấy con học được mỗi tuần có một ngày học cái lớp Bát Chánh Đạo này.
Chúng con còn ở ngoài đời, chúng con còn nói những gì thứ, thì cái lớp học như vậy có kết quả không thầy?
Sẽ có kết quả rất lớn, bởi vì cái lớp học mà chánh kiến này nó giúp cho mấy con có cái sự đạo đức để mấy con sống trong cuộc sống của mấy con, mà mấy con sống không làm khổ mình của người. Cái lớp đạo đức này thầy đã từng nói với mấy con trước kia đó, nghĩa là nếu mà thầy có duyên mà thầy về thành phố đó, thầy sẽ tổ chức trong cái ngày Chủ nhật để cho mấy con được nghỉ ngơi trong cái ngày đó đó, không có đi làm đó, để cho mấy con được học. Vì vậy mà trong một tháng mấy con được 4 ngày học, rồi trong 4 ngày học đó mấy con sẽ có cái sự hiểu biết để đối phó trước những cái ác pháp mà đem lại cái sự an ổn cho bản thân mình và gia đình và xã hội xung quanh đó nữa. Đó là cái thực tế. Cứ còn bây giờ mấy con dự tính mà mấy con dự trong cái lớp học cũng như quý thầy ở đây á, thì coi như bỏ hết cuộc đời của mình rồi. Ở đây là cái lớp đào tạo cho họ trở thành những bậc chứng của A-la-hán, bậc vô lậu đó. Cho nên mấy con á, là được học về cái lớp chánh kiến á, là học đạo đức để mình sống trong cái cuộc sống của mình á, chung đụng với mọi người trong gia đình của mình á, đem lại cái sự hạnh phúc an vui, đem lại cái sự bình an cho chính bản thân mình và gia đình và xã hội. Đó là mấy con cần phải học cái đó. Đó là lớp đạo đức cho mấy con rồi. Đạo đức cho những người còn sống trong gia đình. Còn ở đây là cái lớp học đào tạo để cho người ta đi sâu vào cái sâu của đạo Phật, để làm chủ được sự sống chết của họ mà. Còn mấy con thì chỉ cần học đạo đức mà thôi. Rồi cái duyên của mấy con mà học được đạo đức, mấy con thấy cái duyên mình đủ, thì bắt đầu mấy con mới trở thành những người mà bỏ hết rồi mấy con sẽ đi tu. Thì coi như là mấy con mới đi sâu vào được. Chứ còn bây giờ mấy con mà bỏ hết cái cuộc sống của mấy con rồi mấy con vô tu thì chưa chắc đã là mấy con tu được. Nó khó lắm. Cho nên vì vậy mà thầy phải tạo cho mấy con có cái điều kiện học hỏi đạo đức. Từ cái đạo đức đó nó đem lại cho hạnh phúc cho mấy con. Rồi sau đó mấy con đi sâu hơn là mấy con sẽ tập chánh niệm tỉnh thức đó. Như cái lớp mà thầy nói tháng này thầy dạy tỉnh thức đó. Còn cái tháng đầu tiên là thầy dạy cho mấy con. Nhưng mà tháng này thì mấy con không học. Tại sao không học được cái tháng này? Tại vì mấy con không có thời giờ ngồi mà nhiếp tâm. Mấy con đi làm. Cho nên mấy con học cái tháng đầu là mấy con đem cái tri kiến giải thoát đó, mấy con áp dụng vào đời sống của mình, mấy con đem lại hạnh phúc. Còn cái tháng này, cái tháng kế đây mà thầy dạy cho Chư Tăng là họ sẽ đi sâu vào định tĩnh nhu nhuyến dễ sử dụng, làm cho tâm họ định tĩnh, làm cho tâm họ dễ sử dụng tất cả những cái điều kiện gì muốn là nó sẽ làm được. Thì mấy con chưa được, mấy con chỉ cần sống đạo đức mà thôi. Đó, thì con hiểu rồi. Thầy con còn hỏi gì nữa?
Thầy muốn con được hỏi, như thầy nói là một vị chứng quả A-la-hán thì làm chủ được nhân quả. Tại sao con đọc kinh Tiểu Sử, Bạch Đại Địa Sử thì có ngày một thiền ly, ngày một thiền ly đã chứng quả A-la-hán mà cuối cùng lại trả cái quả là bị ngoại đạo lăng đá giết chết như thầy?
Cái vấn đề đó là cái vấn đề phỉ báng đệ tử của đạo Phật. Bởi vì người ta muốn phỉ báng đệ tử của đạo Phật thì con cứ đọc ở trong kinh Di Ma Cật thì con sẽ thấy cái sự phỉ báng của kinh Di Ma Cật rất lớn. Đối với ông Xá Lợi Phất là một người đại trí tuệ mà Đức Phật gọi là cái người đại đệ tử mà trí tuệ nhất của Đức Phật, đệ tử nhất của Đức. Thế mà đối với ông Di Ma Cật thì coi như là số không, mà còn phải cúng rúng mà sợ hãi nữa. Con thấy như vậy là cái trí tuệ của đệ tử của Phật là ông Xá Lợi Phất, là chúng ta thường thấy là một cái cánh tay mặt của Đức Phật trong cái giữ gìn cái giáo đoàn, là con người đầy đủ trí tuệ. Khi chúng ta hỏi những điều gì thì ông Xá Lợi Phất trả lời không có sót một cái gì mà không hiểu. Thế mà cặp ông Di Ma Cật thì kể như là cái hàng mà coi như là cái hàng mà trải qua mà dính á, nghĩa là ông còn dính mắt. Cho nên đối với cái hành động đó là cái hành động phỉ báng đệ tử của Đức Phật, để diệt Phật giáo. Cho nên ông Ngục Kiền Liên mà bị ngoại đạo giết á, đó là cái câu chuyện đặc biệt chứ không có thật. Một cái người mà người ta có đủ tam minh như ông Ngục Kiền Liên làm sao mà người ta không biết để cho ngoại đạo đánh, mà là nhân quả Đức Phật đã dạy chuyển biến, chứ đâu phải nhân quả cố định sao mà ông Ngục Kiền Liên phải chịu người ta đánh mình. Mà khi tu như ông Ngục Kiền Liên mà đã trở thành một người đệ tử cánh tay trái của Đức Phật như vậy thì con biết là cái đủ thần lực của người ta, chứ đâu phải người ta để cho ngoại đạo đánh. Mà khi người ta tu là người ta chuyển cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, chứ đâu phải người ta mới thành tựu được chứ. Con cứ nghĩ tưởng người ta có thần túc thông, đâu phải là chuyển, người ta không chuyển hết cái nghiệp người ta, làm sao người ta thanh tịnh được mà người ta chứng đạt được quả lá. Cũng như bây giờ mấy con thấy nè, trước cái hôn trầm thì mấy con thấy nó khó khăn vô cùng, mà mỗi bước đi của mấy con nó khổ sở vô cùng, tức là mấy con chiến đấu với nhiều đời ngu si của mấy con, chứ đâu phải chiến đấu một đời nay đâu. Con hiểu cái hôn trầm thì miên của các con nó nhiều đời si, chứ đâu phải là một cái đời si. Mà bây giờ mình nỗ lực, mình bước đi từng bước, mình lảo đảo bên đây bên kia như người say rượu, đó là con chiến đấu nhiều đời. Mà con chiến đấu nó bây giờ nó đã hết rồi, thì nó đó là con đã diệt hết, con đã diệt hết, tức là con đã chuyển hết cái nhân quả si của con rồi, con mới đạt được, chứ đâu phải dễ. Cho nên bây giờ một giờ tu mà chúng ta tập trung tu ở đây để mà chúng ta phá tham sân si, là chúng ta phá tham sân si nhiều đời. Như vậy là ông Mục Kiền Liên ông đã chuyển hết những cái nhân quả của ông, làm gì mà có ngoại đạo mà phục kích mà giết ông. Điều đó là điều đặc điều của đại thừa mà thôi. Họ không hiểu được đạo Phật, họ tưởng là đạo Phật là cái thuyết định mệnh, nhân quả định mệnh, nghĩa là thầy cái số thầy chết là phải chết, dù thầy có ở thiện thì sau này thầy hưởng cái thiện đó, chứ bây giờ là cái số của thầy đã định như vậy rồi thì thầy không chuyển nổi nó. Đó là cái hiểu sai của Đại Thừa, họ dựa theo thuyết định mệnh của Trung Hoa chứ không phải là của Ấn Độ đâu. Đó thì các con thấy mình đọc kinh mình phải hiểu cái sai cái đúng chứ, chứ đâu có lý nào mà cái chuyện đó như vậy. Người ta rất là đặt điều như vậy để mà người ta phỉ báng Phật giáo, phỉ báng đệ tử của Phật. Phỉ báng đệ tử của Phật tức là phỉ báng giáo lý của Phật. Đó, các con hiểu chưa?
Thầy, câu thứ hai con định hỏi thầy là trong Phật Đại Đệ Tử của Phật thì có ngài Tu Bồ Đề là giải thông đệ nhất, nhưng mà con đọc trong tiểu sử thì nói cái giải thông của ngài Tu Bồ Đề là giải thông Bất Nhã, mà trong khi kinh Bất Nhã thì thầy lại nói là tổ chứ ra. Vậy cái giải thông của Tu Bồ Đề nên hiểu như thế nào cho đúng thưa thầy?
Giải thông của Bồ Đề mà đệ tử của Đức Phật á, thì ở trên tứ niệm xứ mà tu cái không đó, tức là bất động tâm, chứ đâu phải là không Bát Nhã đâu. Còn bây giờ người ta cũng lấy cái đó mà người ta vẽ ra một cái, người ta đẻ ra Bát Nhã, cái đó là cái sai của Đại Thừa, con hiểu không? Cho nên họ lấy từ cái đệ tử của Đức Phật như Tu Bồ Đề mà vẽ ra, rồi vẽ ra rồi nói ông Tu Bồ Đề đi khất thực bằng cách là chọn nhà giàu, còn ông Ca Diếp thì chọn nhà nghèo. Tu hành mà còn chọn nhà giàu nhà nghèo à? Ai đẻ ra cái này để làm sai? Trong khi mình là người tu hành rồi thì dù người nghèo người giàu mà nếu có duyên, quá duyên độ chúng đi sinh mà cũng chọn lựa thì như vậy là có nghĩa là như thế nào? Cho nên ở đây quá duyên độ chúng thì cái người giàu có duyên cúng dường mình thì mình quá duyên mình độ họ, mà cái người nghèo có duyên thì độ họ. Tại sao mình lấy hai người đệ tử của Phật mà làm ra như vậy? Ai làm ra như thế này? Trong cái thời Đức Phật thì không có cái điều này, nhưng mà sau này người ta đã muốn diệt Phật giáo, người ta đã đưa những cái người đệ tử của Phật ra mà người ta diệt, coi như là người ta bắn hết cái đám đệ tử của Phật này hết. Cho nên từ ông Mục Kiền Liên cũng bị, qua cái câu chuyện Thanh Đề, qua cái câu chuyện mà Mục Kiền Liên bị Hoài Đạo giết, đó là đã đem những đệ tử của Đức Phật để đập. Đó là cái khéo léo của các tổ Đại Thừa, họ đã làm như vậy đó mấy con thấy. Họ đã đem từng chút mà đập. Con muốn hỏi gì?
Dạ, thầy, con có một cái sự cảm giác rằng là tất cả những cái gì mà thầy giảng dạy nằm trong người hết từ về Đức Phật và những bộ sách, những lời Phật dạy, chúng ta nên nghiên cứu những cái học cách đó để hiểu biết hơn, và chúng ta nên hỏi những điều có liên quan đến sự tu tập của mình, và nên đọc lại các bài những người quyến từ về Đức Phật và những lời Phật dạy. Sau đó chúng thầy có những gì khác là
rồi con hỏi gì không? Con cứ hỏi.
Xin giải thích cho con về hai cái, thứ nhất là hát, thứ hai là ba giá tuần, đoạn hát ca, những kích đề và nhân con chưa hiểu.
Bây giờ nó về cái ngáp, thường thường á là chúng ta khi mà buồn ngủ á thì nó có cái hiện tượng là chúng ta ngáp, tức là cái hôn trầm thì nhiên nó đến rồi nó bắt đầu chúng ta ngáp hơi rồi chúng ta đi ngủ. Còn cái ngáp của người bệnh nữa, nó cứ ngáp hoài mà đó là cái hiện tượng của người đó bệnh ở trong cơ thể. Còn cái ngáp mà của các con hiện giờ là cái hiện tượng nó buồn ngủ, khi mà các con tu tập mà một hơi mà thấy nó ngáp đó, thì đó là cái hiện tượng nó bị mệt mỏi nó ngáp. Thì do đó chúng ta phải xả bớt, chúng ta nghỉ thì nó sẽ hết. Chứ còn không, bởi vì đó là cái hiện tượng báo trước cho chúng ta biết rằng nó mỏi mệt, nó muốn đi ngủ, cho nên nó ngáp, mà mình cứ ráng nó ngáp, cho nên đó là cái hiện tượng. Còn cái câu hỏi nữa của con là con hỏi cái gì? Ma giá tuần, tức là cái người mà ca nhạc của cái cõi trời, cái người ca nhạc của cõi trời. Ma giá tuần là cái người nhạc sĩ của cái cõi trời. Ở đây thì thầy dựa trong cái kinh Thập Thiện Đạo mà thầy viết ra, cho nên và đồng thời thì trong kinh mà A Hàm thì nó có cái bài kinh nói về thập thiện, chỗ ông Tu Bồ Đề ngồi mà khi mà ông Tu Bồ Đề ông bị bệnh đó, do đó thì Ba Giá Tuần mới đến nhắc nhở ông để ông sống trong thập thiện mà hết bệnh đó. Thì đó là ở trong kinh A Hàm và trong kinh Thập Thiện. Mà trong kinh A Hàm thì các con biết phần nhiều là các tổ đã, bởi vì nó là thuộc về Hán Tạng, cho nên các tổ mà viết ra, dịch ra từ cái kinh mà Bali mà ra cái Hán Tạng đó, thì các ngài có thêm thắt rất nhiều ở trong cái kinh Tiểu Thừa, tức là kinh A Hàm. Do khi mà thầy viết cái cuốn mà Hành Thập Thiện á, thì dựa vào kinh A Hàm mà thầy viết ra. Mà cái lúc bây giờ đó thì nó có cái điều khó là thầy không có nói thẳng thật được là gì. Thầy đang ở trong cái dưới cái núp bóng của các vị tôn túc hòa thượng của đại thừa, mà nếu mà nói thẳng ra cái này không có thì tức là chúng ta sẽ bị đụng chạm rất nhiều. Cho nên buộc lòng thầy viết để mà cứu khổ một cái người đang bị bệnh thôi. Mục đích là viết cái 10 cái điều lành để cho cái người bị bệnh này họ giữ được cái điều lành đó để họ thoát ra cái nghiệp bệnh họ mà thôi. Chứ còn cái câu chuyện đó thật sự ra có cái dịp mà thầy sẽ lật lại những cái kinh này, thầy sẽ lật nó cái bề trái nó ra hết, thầy sẽ xác định cho mấy con thấy đó là cái đúng hay là cái sai. Còn bây giờ thì chúng ta không có cái thì giờ để mà nói nhiều về vấn đề này. Chứ sự thật ra thì ngày nào đó thì mấy con sẽ thấy thầy lật ra hết tất cả những cái sai. Nhưng mà thầy mong rằng khi mà lật ra những cái điều này, thầy mong rằng đệ tử thầy sẽ chứng được cái sức tâm minh để rồi cùng thầy họp với nhau và làm công việc. Bởi vì kinh sách bây giờ nó quá nhiều cái sai mà một mình thầy thì thầy làm sao mà thầy nói hết. Con đọc lại cái cuốn mà những lời Phật dạy tập 4, thầy đã xác định một số rất sai của mặc dù là kinh sách nguyên thủy, chứ chưa nói gì kinh sách đại thừa. Thầy chưa có nói kinh sách đại thừa sai đâu, thầy chỉ nói khơi những cái phi đạo đức của nó thôi. Chứ còn nếu mà thầy dạch ra những cái sai của nó rất nhiều ở trong kinh sách đại thừa. Vậy mà sau này mà nếu quý thầy mà tu chứng rồi, hợp tác dùng thầy để cùng ta, chúng ta kêu là kết tập lại kinh sách. Bổn phận chúng ta phải kết tập lại kinh sách. Cái gì của đạo Phật là chúng ta giữ vững, mà cái gì không đúng của đạo Phật là chúng ta dẹp. Coi như đó là Bà La Môn, đó là ngoại đạo, chúng ta dẹp. Người nào có tin thì cứ theo Bà La Môn đó mà tu, còn người nào tin đạo Phật thì phải đi vào con đường của đạo Phật thật sự của nó. Đây là những lời khuyên thị. Cho nên vì vậy mà những cái điều mà thầy dạy ở đây là một cái sự thật. Cho nên mấy con hỏi đó là những cái điều mà cần, rất là cần thiết lắm. Nhưng vì chúng ta không có thời giờ mà nói nhiều, nhất là về kinh sách nó còn bàn bạc rất nhiều điều mà chúng ta phải nói cái sai cái đúng của nó bằng cách thức là bằng chứng cụ thể. Mình nói cái sai của người ta mà mình nói phải có bằng chứng, chứ mình nói không bằng chứng thì không được. Con hiểu không? Cho nên bây giờ con hỏi ngang thì bây giờ mình phải lấy cái chỗ nào mình bằng chứng để mình nói cái chỗ này không có. Thì do đó cho nên vì vậy mà sau này nó có những cái bài kinh mà thầy sẽ viết rất nhiều để mà chứng chỉnh lại Phật giáo, chứ không phải bây giờ. Nhưng mà chắc là thầy không còn đủ sức để mà nói cái sai này được, vì thầy biết cái cơ thể của mình suy yếu rồi. Và đồng thời thầy đào tạo cho mấy con tu xong là mấy con sẽ thay thế thầy làm công việc này tiếp tục, chứ không phải là thầy nữa đâu. Mấy con cứ nghĩ rằng thầy khỏe đâu, không phải đâu, thầy rất khỏe. Nhưng mà cái khỏe của thầy là do cái sức an trú được cái tâm của mình nó khỏe, nhưng nó sẽ không khỏe. Nó sẽ không khỏe là khi nào mà thầy xả cái sức định tĩnh của thầy ra thì nó ngoại diệt, nó chỉ còn là cái bộ xương mà thôi. Đó là cái sức của thầy hiện giờ đó. Nó nhờ mấy con thấy thầy ngồi lớp, thầy dạy, thầy ký chấm bài của mấy con là nhờ cái sức định tĩnh của thầy. Nếu mà thầy xả cái sức định tĩnh thầy thì kể như là thầy còn cái sẵn không. Các con hiểu chứ? Cho nên Đức Phật khi mà xả cái sức định tĩnh, Đức Phật mới nhập Niết Bàn. Nó không phải đâu, còn thầy cũng biết cái điều đó chứ đâu mà thầy biết. Bây giờ thầy thấy mạnh khỏe, thầy nói chuyện rỗng rãng vậy, mà thầy xả ra rồi thì hỡi nói rồi. Nó xả ra thì nó còn cái sắc khô rồi thôi. Cái sức định tĩnh nó hay vậy đó. Bởi vì thầy nói định tĩnh nhu nhiếu dễ sử dụng mà. Mình chỉ có sức định tĩnh thì mình mới làm chủ được, mình không có sức định tĩnh. Bây giờ thầy mới dạy con cái lớp định tĩnh. Các con hiểu chưa? Chứ hồi nào bây giờ mấy con tu tập chứ mấy con có định tĩnh đâu. Các con chưa biết cách mà, làm sao mấy con định tĩnh được. Cho nên cái học của chúng ta còn học nhiều. Con hỏi gì thầy nữa? Một cái số thực hành phải không? Thì thầy đang sắp xếp cho con để mà đi vào cái tháng thứ hai này. Bởi vì một phút bây giờ đó, con bây giờ con nhiếp trong bước đi con, hoặc là con nhiếp trong hơi thở, nhiếp trong bàn tay, đưa ra đưa vô vậy. Con nói đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, thì các con đưa ra đưa vô vậy. Trong một phút mà mấy con thấy nó không có niệm gì thì đó là con đã nhiếp tâm và an trú được một phút. Có một phút thôi, có nhiều đó thôi, đừng có tu nhiều hơn. Rồi bắt đầu nếu mà con đi kinh hành thì con nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, bước thì các con bước. Mà khi mà các con bước, các con cảm nhận được bước đi của con, một phút thôi, đừng nhiều. Nhiều là mấy con sẽ có lộn xộn, mấy con không biết là tu được mấy phút đây. Mấy con tu một phút thôi. Rồi một phút đó, rồi thầy sẽ tới, khi mà thầy dạy cho mấy con thì căn cứ vào một phút thầy sẽ dẫn mấy con đi lên. Nếu mấy con đã có cái sự nhiếp tâm và an trú tâm tốt thì thầy sẽ dẫn các con nhanh. Các con hiểu chưa? Từ đó nếu mà mấy con xấu, mà mấy con bị tưởng thì thầy sẽ gạt bỏ những cái nhiếp tâm mà không có niệm, mà các con bị rơi vào tưởng, thầy sẽ gạt bỏ cái khoảng thời gian đó ra. Thầy sẽ lấy cái ý thức của các con làm chủ được định tĩnh đó. thì lúc bây giờ thầy mới căn cứ vào chỗ đó để dẫn dắt mấy con đi, chứ còn không khéo thì mấy con bị tưởng. Tôi cũng không vọng tưởng mà tôi ngồi 30 phút cũng vọng tưởng gì hết, nhưng mà các con lọt trong tưởng mà các con đâu biết được. Cũng như mấy con biết là ví dụ như mấy con quán vô lậu, mấy con sai, mấy con cũng đâu biết được. Còn bây giờ về cái định tĩnh, mấy con sai, mấy con đâu biết. Tôi cũng thấy tôi cũng thấy nhiếp tâm và an trú tâm rõ ràng, tôi cũng biết hơi thở ra vô vậy 30 phút vậy rõ ràng. Nhưng mà các con đứng ở ngoài cái góc độ của mấy con thì mấy con biết được nó đúng sai không? Vì mấy con thay vì cái tâm ly dục éo pháp hoàn toàn thì mấy con sẽ nhiếp tâm được an trú, vậy là đúng. Còn này tâm mấy con còn tham ăn, còn tham ngủ, hở ra chút nó cũng gục tới luôn. Vậy mà con nhiếp tâm 30 phút, mà nhiếp tâm vậy thì làm sao thầy tin là mấy con nhiếp tâm là mấy con làm chủ được đâu? Các con hiểu không? Cái tâm định tĩnh mấy con đã định tĩnh gì đây? Tại sao tâm nó còn chưa ly dục léo pháp mà sao định tĩnh? Các con hiểu điều rõ chưa? Cho nên bây giờ mấy con trở về một phút, ra một phút đó mà thầy dẫn mấy con. Bởi vì thầy thấy mấy con qua cái sự ghi chép của mấy con, có nhiều người ghi chép 30 phút, 20 phút, 10 phút. Nhưng mà trong một phút thầy thấy, bởi vì những người này thầy biết rằng, thì xét qua cái tâm của họ thì thầy thấy họ còn đang ở trong cái tâm của phàm phu chưa hết, không trầm thì nó chưa thành, mà sao lại nhiếp được cái chỗ này? Nó thì căn cứ vào chỗ đó mà thầy biết mấy con chưa phải đó. Cho nên vì vậy mà thầy phải hướng dẫn cho mấy con có căn bản hơn, có cụ thể để cho mấy con được. Mấy con nhớ chưa? Rồi còn ai hỏi thầy nhìn thêm nữa không? Hết rồi hả?